chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung:
công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban dân cấp xã. Theo đó, các danh mục thủ tục hành chính bao gồm 4 lĩnh vực là tư pháp, nội vụ, giáo dục đào tạo và giao thông vận tải với tổng cộng 36 danh mục.
Hơn 30 năm tù cho 3 đối tượng buôn bán ma túy, tuyên phạt của Tòa án nhân dân tỉnh tại phiên tòa xét xử lưu động được tổ chức tại Ủy ban nhân dân xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên.
Vì sao đơn thư khiếu nại vượt cấp vẫn chưa giảm? Câu hỏi sẽ được trả lời trong chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong mục Tìm hiểu pháp luật là những chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 6 năm 2016. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công văn số 719 UBNZ-TP của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện quyết định số 1058 QĐ-UBNZ ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong chương trình Ca nhạc pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn các danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp xã. Căn cứ luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003, căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, căn cứ Nghị định số 63-2010-NDCP ngày 8 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48-2013-NDCP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Căn cứ thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 7 tháng 2 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính. Căn cứ quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp. Quyết định. Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Điều 2. Quyết định này thay thế quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2009, quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 7 tháng 8 năm 2012, quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2012, quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 29 tháng 1 năm 2013, quyết định số 3680/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp xã. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp xã. 1. Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. 2. Thủ tục chứng thực di chúc. 3. Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản. 4. Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở. 5. Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở. 6. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc. 7. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận. 8. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ văn bản áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được. 9. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi bổ sung, hủy bỏ hợp đồng giao dịch. 10. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng giao dịch. 11. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực. 12. Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài. 13. Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. 14. Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. 15. Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước. 16. Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước. 17. Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới, nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. 18. Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế. Lĩnh vực nội vụ. 1. Thủ tục tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng. 2. Thủ tục tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng. 3. Thủ tục chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo. 4. Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở. 5. Thủ tục tiếp nhận đăng ký người vào tu. 6. Thủ tục tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo, không phải xin cấp giấy phép xây dựng. 7. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã. 8. Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị. 9. Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã về thành tích thi đua, theo đợt hoặc chuyên đề. 10. Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã về thành tích đột xuất. 11. Thủ tục tặng danh hiệu gia đình văn hóa. 3. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 1. Thủ tục đăng ký thành lập đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục. 2. Thủ tục sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục. 3. Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục, theo đề nghị của cá nhân tổ chức. 4. Thủ tục đăng ký hoạt động nhóm trẻ, đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường lớp. 5. Thủ tục xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi 5 tuổi. Lĩnh vực giao thông vận tải. 1. Thủ tục đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa. 2. Thủ tục đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức phiên tòa xét xử lưu động hai vụ án hình sự liên quan đến ma túy tại Ủy ban Nhân dân xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Các đối tượng của hai vụ án gồm Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1957, trú tại xóm Làng Phan, xã Linh Sơn, Nguyễn Kim Dũng, sinh năm 1966, trú tại tổ 2, thị trấn Chùa Hang, cùng thuộc địa bàn huyện Đồng Hỷ, và Dương Thanh Bình, sinh năm 1963, trú tại xóm Ao Voi, xã Đồng Bẩm. Vụ án thứ nhất, vào khoảng 11 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2015, tại khu vực trước cửa quán cà phê Quang Hà thuộc tổ 12 thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn Hùng có hành vi tàng trữ 46,09 gam heroin. Hùng khai nhận đã mua ma túy của một phụ nữ không rõ danh tính với số tiền 27 triệu đồng và đang mang đi tiêu thụ kiếm lời thì bị bắt quả tang. Vụ án thứ hai, tại cơ quan điều tra, Dương Thanh Bình khai nhận khoảng 17 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2015, Bình có mua của Nguyễn Kim Dũng một gói heroin có trọng lượng 37,53 gam với giá 27 triệu đồng. Sau đó, Bình mang ma túy về rồi lấy ra một phần với mục đích bán lẻ cho các đối tượng nghiện ma túy trong vùng. Số ma túy còn lại, Bình giấu vào người và đem đến đường Hoàng Ngân thuộc tổ 32 phường Phan Đình Phùng để tiêu thụ, nhưng chưa thực hiện được thì bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang. Tổ chức khám xét nơi ở của Bình, lực lượng chức năng đã thu giữ được toàn bộ số ma túy Bình để lại là 3,69 gam, cộng với số ma túy trên người Bình lúc bị bắt quả tang hoàn toàn trùng khớp với tổng trọng lượng Bình khai đã mua lúc đầu. Lực lượng cảnh sát điều tra tiếp tục bắt Nguyễn Kim Dũng, đối tượng cũng khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Với những chứng cứ trên, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng 14 năm tù giam, Dương Thanh Bình 10 năm tù giam, Nguyễn Kim Dũng 11 năm tù giam, buộc 3 bị cáo nộp phạt sung quỹ nhà nước mỗi người 5 triệu đồng.
Tôi đến bên là tôi đã về với thành phố Thái Nguyên. tôi đến bên em, một niềm vui mới trong tôi đang bừng lên. Thành phố mùa xuân, thành phố tình yêu, thủ đô kháng chiến 9 năm nói bao điều. Thành phố mùa xuân, thành phố tình yêu, thủ đô kháng chiến 9 năm nói bao điều. Em có biết chăng những năm xưa, chính nơi đây là đất anh hùng. Em có biết chăng những năm xưa, chính nơi đây là đất anh hùng. Tôi đến bên em là tôi đã về với thành phố Thái Nguyên. Tôi đến bên em, một niềm vui mới trong tôi đang bừng lên. Thành phố mùa xuân, thành phố tình yêu, thủ đô kháng chiến 9 năm nói bao.
Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Đơn thư đã có xu hướng giảm, tỷ lệ đơn thư được giải quyết đạt tỷ lệ cao. Tuy nhiên, số đơn thư khiếu nại tố cáo gửi đến các bộ ngành vượt cấp lên trung ương chưa có xu hướng giảm. Vì sao vậy? Bài viết "Vì sao đơn thư khiếu nại vượt cấp vẫn chưa giảm" của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập.
Cầm trên tay cả chồng hồ sơ dày với hàng chục phiếu chuyển đơn của các cơ quan trung ương, ông Nguyễn Thanh Xuân, người dân ở tỉnh Đồng Nai, cho biết. Ông đã đi lại rất nhiều lần đến tỉnh và trung ương, văn phòng tiếp dân trung ương, rồi bên Quốc hội cho ông 24 công văn, phiếu chuyển và đề nghị tỉnh giải quyết. Nhưng về tỉnh thì họ không giải quyết và bảo công văn này không có giá trị gì nên lại tiếp tục đi ra trung ương. Đó chỉ là một trong hàng trăm ngàn trường hợp công dân đang chờ đợi tại trụ sở tiếp công dân của Trung ương, mong đến lượt để đưa đơn khiếu nại. Theo Thanh tra Chính phủ, thời gian qua số vụ khiếu nại tố cáo giảm khoảng gần 5% so với cùng kỳ năm 2015, nhưng số vụ khiếu nại tố cáo vượt cấp đông người chưa có chiều hướng giảm. Nguyên nhân được đưa ra là do người dân thiếu hiểu biết pháp luật về khiếu nại tố cáo, chính sách pháp luật thiếu đồng bộ, đội ngũ cán bộ cũng như bộ máy làm công tác này chưa đủ mạnh. Song có một nguyên nhân cơ bản nhất là do một số nơi chính quyền chưa quan tâm đúng mức tới công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, đặc biệt là chính quyền cấp xã phường và cấp quận huyện. Khi phát sinh khiếu nại tố cáo, họ đã thiếu quan tâm giải quyết ngay từ cơ sở. Có nhiều vụ việc giải quyết chậm, thẩm tra xác minh sơ sài, kết luận thiếu chính xác, áp dụng pháp luật cứng nhắc, người dân không đồng tình nên tiếp tục khiếu nại tố cáo. Từ thực tiễn công tác của mình, ông Trần Đức Hạnh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ thẳng thắn chỉ rõ.
Khi chúng ta đã giải quyết sai cho người dân rồi thì chúng ta cũng mạnh dạn để sửa chữa. Cái tính cách bảo lưu ý kiến, cố tình né tránh, cố tình bảo thủ gây bức xúc cho người dân và người dân tiếp tục thực hiện.
Qua tham gia tư vấn bảo vệ quyền lợi cho người dân trong nhiều vụ việc khiếu nại tố cáo, luật sư Phạm Danh Tín, trưởng văn phòng luật sư Danh Tín Hà Nội cho rằng vấn đề công khai minh bạch trong quản lý hành chính chưa tốt, người dân thiếu thông tin rõ ràng. nhiều cơ quan và người đứng đầu cơ quan nhà nước chưa làm hết trách nhiệm trong tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo và thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Cán bộ tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo còn thiếu, chuyên môn yếu và phẩm chất đạo đức kém nên có những vi phạm pháp luật về khiếu nại tố cáo hoặc giải quyết yêu cầu của người dân một cách qua loa, chiếu lệ rồi đùn đẩy lên cấp trên. Trong khi đó, chúng ta lại chưa nghiêm túc xem xét xử lý trách nhiệm đối với những người đứng đầu cơ quan địa phương khi chậm hay không giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Tất cả những điều đó đã góp phần gia tăng khiếu nại tố cáo kéo dài vượt cấp.
Có những trường hợp, có những địa phương là làm việc qua loa đại khái cho xong thẩm quyền, coi như việc này chủ tịch huyện đã làm. Còn nếu không đồng tình thì dân có quyền đi đâu thì việc của dân. Tức là mặc dù chủ tịch huyện, chủ tịch xã đã có quyết định giải quyết khiếu nại rồi, tuy nhiên chưa đảm bảo quy định của pháp luật, chưa hết nội dung, không đúng thẩm quyền. Về nguyên tắc là giải quyết hết nội dung, chấm dứt vụ việc, chứ không phải giải quyết hết thẩm quyền để đưa vụ việc lên cấp cao hơn.
Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, từ việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách pháp luật trong lĩnh vực này và xác định giải quyết khiếu nại tố cáo là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước. Để giảm dần tình trạng đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp, bên cạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về khiếu nại tố cáo đến với tất cả người dân để họ hiểu và thực hiện quyền khiếu nại tố cáo cho đúng luật, thì phải tăng cường vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo nói riêng và đội ngũ cán bộ công chức nói chung, nhất là những người đứng đầu. Điều quan trọng hơn là cần mạnh dạn xử lý cán bộ công chức chưa làm tròn trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là những người đứng đầu. Tuy nhiên, đối với người dân cũng cần phải xử lý thật nghiêm nếu họ lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo để tổ chức lôi kéo khiếu kiện đông người, biến các vụ việc khiếu nại thuần túy trở thành vấn đề chính trị, xã hội.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật. Những chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 6 năm 2016. Thưởng lớn cho người báo tin buôn lậu, hàng giả, cầm cố giấy tờ có giá, cấm nhập khẩu ô tô cũ, tinh giản biên chế, đào tạo qua mạng là những chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 6 năm 2016.
Chấm dứt miễn lệ phí đăng ký xe máy điện. Theo công văn của Bộ Tài chính hướng dẫn việc miễn lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số xe máy điện đang lưu hành chưa được thực hiện thủ tục đăng ký, thì chủ tài sản đang sử dụng xe máy điện khi làm thủ tục đăng ký xe tại công an được miễn lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số xe máy điện đến hết 30 tháng 6 2016. Kể từ ngày 1 tháng 7 2016 trở đi, chủ tài sản khi làm thủ tục đăng ký xe máy điện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải đến cơ quan thuế làm thủ tục kê khai lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số xe máy điện. Ngoài ra phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật hiện hành.
Báo tin buôn lậu hàng giả được thưởng đến 200 triệu đồng. Theo quyết định số 20/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, chi phí mua tin trong quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tối đa là 200 triệu đồng một vụ việc. Theo đó, mức chi mua tin của mỗi vụ việc không quá 10% số tiền xử phạt và tiền bán tài sản tịch thu nếu có. Tối đa 100 triệu đồng với vụ việc có số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền bán tài sản tịch thu có giá trị dưới 5 tỷ đồng hoặc trong trường hợp tài sản bị tịch thu được xử lý theo hình thức tiêu hủy, chuyển giao. Tối đa 200 triệu đồng một vụ việc với các vụ việc có số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền bán tài sản tịch thu có giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên. Với các tổ chức cá nhân có thành tích trong quá trình tham gia điều tra bắt giữ, tịch thu tang vật phương tiện vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, mức chi khen thưởng do Thủ trưởng Cơ quan đơn vị chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả quyết định tối đa là 3 triệu đồng một vụ việc với cá nhân và 15 triệu đồng một vụ việc đối với tập thể. Quyết định 20 có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 6.
Được cầm cố giấy tờ có giá trị để đảm bảo giao dịch cho vay. Giấy tờ có giá trị sử dụng trong giao dịch cho vay có đảm bảo bằng cầm cố giấy tờ có giá giữa các thành viên phải chưa được sử dụng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong các hoạt động nghiệp vụ tại Ngân hàng Nhà nước. Trong thời gian cầm cố, nếu được bên nhận cầm cố đồng ý, bên cầm cố có thể đề nghị Ngân hàng Nhà nước kéo dài thời hạn cầm cố và đổi giấy tờ có giá đang được Ngân hàng Nhà nước phong tỏa bằng giấy tờ có giá khác đang lưu ký. Trường hợp bên cầm cố không thể hoàn trả đúng thời hạn toàn bộ hoặc một phần gốc lãi khoản vay cho bên nhận cầm cố, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá từ bên cầm cố sang bên nhận cầm cố theo yêu cầu bằng văn bản của bên nhận cầm cố có xác nhận của bên cầm cố và biên bản xử lý nợ giữa hai bên. Thông tư số 04/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 quy định.
Điều kiện tổ chức đào tạo qua mạng. Từ ngày 9 tháng 6, cơ sở giáo dục tổ chức đào tạo qua mạng phải đáp ứng các điều kiện như có cổng thông tin điện tử đào tạo qua mạng, hệ thống máy chủ và hạ tầng kết nối mạng Internet, kho học liệu số, đội ngũ cán bộ quản trị kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin, đội ngũ cán bộ thiết kế học liệu, đội ngũ nhà giáo có thể tự xây dựng bài giảng e-learning, đội ngũ cán bộ cố vấn học tập. Trên cổng thông tin điện tử đào tạo qua mạng phải có diễn đàn để người học có thể trao đổi với giảng viên và các phòng ban của cơ sở đào tạo. Thông tư 12/2016/TT-BGĐ-DT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 9 tháng 6.
Cấm nhập khẩu ô tô cũ đã chuyển đổi công năng. Bộ Giao thông Vận tải quy định từ ngày 10 tháng 6, các loại vật tư, phương tiện đã qua sử dụng và đã bị thay đổi kết cấu để chuyển đổi công năng so với thiết kế ban đầu thuộc diện cấm nhập khẩu. Ngoài ra, cấm nhập khẩu xe ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe, xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người, kể cả xe ô tô đua, xe chở người có khoang hành lý chung, xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa, xe chuyên dùng có động cơ, trừ các loại được thiết kế chủ yếu dùng để chở người hay hàng hóa. Xe ô tô cứu thương đã qua sử dụng cũng thuộc diện bị cấm nhập khẩu. Thông tư 13/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông Vận tải theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 6 quy định.
Những đối tượng tinh giản biên chế thuộc Bộ Quốc phòng. Công nhân viên chức quốc phòng thuộc đối tượng tinh giản biên chế gồm các trường hợp sau: dôi dư do cơ cấu lại theo vị trí việc làm, chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm. Có 2 năm liên tiếp được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực. Có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, có tổng số ngày nghỉ làm việc tối thiểu bằng số ngày nghỉ tối đa do ốm đau. Viên chức quốc phòng được cơ quan có thẩm quyền cử làm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu. Khi thôi làm đại diện phần vốn nhà nước nhưng không bố trí được vị trí công tác mới. Chủ tịch công ty, thành viên hội đồng thành viên, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, kiểm soát viên không phải là quân nhân tại các doanh nghiệp trong Bộ Quốc phòng dôi dư do thực hiện cổ phần hóa, giao bán, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chia tách, phá sản hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
Đến Thái Nguyên ta yêu thành phố ấy, những con người lao động mê say, những lò cao lửa sáng lung linh, trời rất xanh, xanh ngắt rừng cây. Cả Thái Nguyên đang mùa gang thép, đất quê hương thơm ngát hương chè. Mùa đông đến rồi lại ra đi, ánh nắng xuân tràn chứa tình quê. Trời ngát xanh màu xanh rừng núi, cô gái trẻ với nụ cười tươi, hãy nhanh tay bụng trẻ xuân mới giữa cao nguyên. Thấy mọi chân chờ đến Thái Nguyên ta nghe nhà mây hát, những con đường đang mở thênh thang, chiếc cầu qua dòng nước mênh mang lại nhớ Nguyên đỏ ngang. Cả Thái Nguyên đang mùa cây lúa, đất bao la bạt ngát nương chè. Người chiến sĩ về lại ra đi, vẫn nhớ mang theo gói chè quê. Niềm ước mơ ngày mai đã tới, cả núi rừng sang một vầng trăng. Thức bên em sao trẻ xuân mới ngát hương thơm, san sẻ cho đời.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới quý khách dịch vụ Bank Plus chuyển tiền tận tay. Với dịch vụ này, quý khách có thể chuyển tiền mọi lúc mọi nơi. Người nhận sẽ nhận tiền tại nhà trong vòng 24 giờ thông qua dịch vụ Bank Plus hoặc nhận tiền ngay lập tức tại điểm chuyển tiền Viettel. Đặc biệt, trong các ngày Tết Nguyên đán Bính Thân, quý khách có nhu cầu chuyển tiền lì xì cho người thân ở xa vẫn có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc. Để biết thêm các chương trình khuyến mãi của Bank Plus, liên hệ tổng đài 1900 8099. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Quý vị vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ www.daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn.